Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Là đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ sáu ngày 28 tháng 8 năm 2015 phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh hôm qua, chúng tôi có bài phóng sự về hai tù nhân lương tâm trẻ vừa được trả tự do là Trần Minh Nhật và Thái Văn Dung. Cùng ngày, những người bạn của hai cựu tù nhân này đến thăm các anh khi ra về đã bị lực lượng công an chặn đánh. Chúng tôi sẽ có bài phỏng vấn chi tiết trong phần sau. Trong nửa giờ đầu của chương trình, chúng tôi gửi đến quý vị tạp chí đọc báo trên mạng với nội dung liên quan đến việc Ngân hàng Việt Nam liên tục hạ giá tiền đồng trong tuần qua. Sau đó là bài phóng sự về người dân Nghệ An phản đối việc sinh con thứ ba bị phạt và không được làm giấy khai sinh. Và cuối cùng là an toàn hóa chất công nghiệp tại Việt Nam. Tất cả những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị sau bản tin buổi tối.
Diễm Thi và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay, thưa quý vị. Bà Susan Rice, cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, hiện đang có mặt tại Bắc Kinh để thảo luận với lãnh đạo Trung Quốc về nghị trình thượng đỉnh Mỹ-Trung sẽ diễn ra vào cuối tháng tới tại Nhà Trắng. Phát biểu trong buổi gặp gỡ với ông Dương Khiết Trì, người điều khiển chính sách ngoại giao của Hoa Lục, bà Rice nói rằng mối quan hệ song phương Mỹ-Trung ngày một vững mạnh, có những khu vực hai nước sẽ tăng cường hợp tác như mở rộng trao đổi quân sự và bảo vệ môi trường, nhưng vẫn còn những khác biệt mà hai nhà lãnh đạo có thể thảo luận thẳng thắn với nhau, hy vọng sẽ đạt được kết quả hữu hiệu. Bà cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ không đi vào chi tiết, nhưng được dự đoán bà muốn nói đến chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn, chuyện tin tặc Trung Quốc tiếp tục tấn công các trang mạng của chính phủ Mỹ, cũng như của các công ty Hoa Kỳ, và những căng thẳng được Washington cho là do Trung Quốc gây nên ở Biển Đông.
Trong phần phát biểu, ông Dương Khiết Trì nói rằng nhờ vào nỗ lực của cả đôi bên, nên mối quan hệ Washington và Bắc Kinh luôn tiến triển theo đường hướng tích cực. Ông cũng nhắc đến việc Hoa Kỳ và Trung Quốc cộng tác chặt chẽ với nhau để đạt được những thỏa thuận về hạt nhân với Iran, tiếp tục thảo luận để giải quyết những bất ổn ở bán đảo Triều Tiên, cùng đưa ra những kế hoạch bảo vệ môi trường, đi kèm với điều mà ông gọi là quyền và quyền lợi trong khu vực. Điều đó được hiểu là phía Bắc Kinh muốn nói đến cuộc tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á đang xảy ra ở Biển Đông, và tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với Nhật Bản ở Biển Hoa Đông, những khu vực mà Trung Quốc thường xuyên nói là chủ quyền thuộc về họ, và họ có những bằng chứng lịch sử để xác nhận điều đó.
Bà Susan Rice cũng gặp Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Trong buổi gặp gỡ, bà Rice nói rằng chủ trương của Hoa Kỳ là luôn luôn muốn quân đội hai nước cùng xây dựng mối quan hệ bền vững, nhắc lại năm ngoái đã ký kết thỏa ước quan trọng để tránh những bất trắc có thể xảy ra trên biển giữa lực lượng hải quân hai nước. Vài tháng trước đây trong năm nay, các viên chức quốc phòng Hoa Kỳ tỏ ý cho thấy một bản hiệp ước tương tự về hàng không cũng sẽ thành hình vào cuối năm nay. Thượng tướng Phạm Trường Long thì nhắc lại trong năm nay, đây là lần thứ tư ông gặp bà cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, chứng tỏ cả Bắc Kinh lẫn Washington đều đánh giá rất cao quan hệ quốc phòng. Được biết, bà Rice sẽ gặp Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi rời Bắc Kinh về lại Washington. Cũng xin thưa thêm là một nguồn tin yêu cầu không nêu tên cho ban Việt ngữ chúng tôi biết, thượng đỉnh Mỹ-Trung sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng tới tại Nhà Trắng.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, cả tổng biên tập và phụ tá tổng biên tập của trang Nhân dân Nhật báo điện tử đều bị bắt giữ để điều tra. Tin này được Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nam loan báo, nhưng không cho biết lý do và chi tiết của cuộc điều tra. Bị bắt giữ là ông Liêu Hồng, 52 tuổi, và người phụ tá là ông Trần Chí Hạ, 44 tuổi. Theo tờ South China Morning Post xuất bản ở Hồng Kông, hai ông bị bắt vì cho phổ biến loạt bài nói về tình trạng ô nhiễm không khí ở Trung Quốc, nhưng cũng có đồn đãi nói là hai người bị bắt vì đã lạm dụng chức vụ để tống tiền. Sau khi tin tổng biên tập và phụ tá tổng biên tập của trang Nhân dân Nhật báo điện tử bị bắt giữ, tờ Business Insider của Hoa Kỳ có bài viết với nội dung cho hay vụ này đang gây xôn xao dư luận ở Trung Quốc vì Nhân dân Nhật báo là cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Trong phát biểu đăng tải trên trang mạng cá nhân, Thủ tướng Najib Razak của Malaysia cho rằng những người tổ chức cuộc biểu tình sẽ bắt đầu từ ngày mai, nhắm vào mục đích muốn ép ông phải từ chức và gây cản trở cho chương trình lễ hội mừng 58 năm ngày quốc gia được độc lập. Chương trình lễ hội này sẽ bắt đầu vào thứ hai tuần tới, tức ngay sau cuộc biểu tình được thực hiện trong hai ngày cuối tuần này, với sự tham dự của hàng chục ngàn người. Ban tổ chức cuộc biểu tình cho biết, mục tiêu của họ là đòi hỏi đích thân thủ tướng phải trả lời thắc mắc tại sao số tiền 700 triệu đô la lại chạy từ Quỹ Nghiên cứu Phát triển Quốc gia vào chương mục cá nhân của ông. Đến giờ, Thủ tướng Razak vẫn nói ông không hề sử dụng tiền quỹ của chính phủ vào chuyện riêng tư, và cuộc điều tra của Ủy ban Bài trừ Tham nhũng Malaysia cũng đưa ra kết quả tương tự, cho biết không tìm thấy điều gì mờ ám vì số tiền này do các nhà tài trợ tặng riêng cho Thủ tướng Razak, nhưng không công bố danh tánh những người tặng tiền và lý do tại sao họ lại tặng khoản tiền lớn như thế.
Liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, không có tù nhân chính trị trong số hơn 18.200 phạm nhân được nhà nước phóng thích nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay. Tại cuộc họp báo tổ chức hôm nay ở Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương xác nhận tin này và cho biết là hai người tù Đoàn Văn Vương và Đoàn Văn Quý cũng được trả tự do trong đợt đặc xá năm nay. Được biết, hai anh em ông Đoàn Văn Vương và Đoàn Văn Quý từng được báo chí gọi là những người anh hùng trong vụ án tiếng súng hoa cải ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Gia đình Đoàn Văn Vương đã dùng súng hoa cải và cho nổ bình ga để chống lại lực lượng cưỡng chế, thu hồi đất nuôi thủy sản của họ vào đầu năm 2012. Anh em ông Đoàn Văn Vương, Đoàn Văn Quý bị kết án mỗi người 5 năm tù và họ đã thi hành hơn phân nửa án tù. Ông Thứ trưởng Bộ Công an còn cho biết, trong số phạm nhân được đặc xá còn có 6 công dân Lào, 1 công dân Campuchia, 1 người Thái Lan, 2 người Úc, 16 người Trung Quốc, 6 người Malaysia và 2 người Philippines.
Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam hiện nay chỉ bằng mức người Hàn Quốc đạt được cách đây 35 năm, thụt lùi sau Malaysia 25 năm, Thái Lan 20 năm, thậm chí còn kém Indonesia và Philippines khoảng từ 5 tới 7 năm. Đây là một thực tế chua chát được nêu ra tại hội thảo mang tên Cải cách thể chế kinh tế Việt Nam để hội nhập và phát triển 2015-2035 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tại Hà Nội vào sáng nay, ngày 28 tháng 8. Báo chí Việt Nam mô tả bầu không khí cuộc hội thảo được phủ trùm sự quan ngại về nguy cơ tụt hậu của đất nước so với khu vực và thế giới. Được biết, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được thành lập sau khi miền Bắc Cộng sản chiến thắng năm 1975 và thống nhất đất nước theo thể chế độc đảng. Tất cả các bản hiến pháp của nhà nước Cộng sản trước đó, kể cả hiến pháp sau cùng, ban hành vào năm 2013, đều khẳng định vị trí độc quyền lãnh đạo đất nước và xã hội Việt Nam.
Vừa rồi là bản tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. Một số nhà hoạt động tại Việt Nam hôm nay sau khi đến thăm cựu tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật mới mãn án tù vào ngày hôm qua bị chặn đánh trên đường trở về. Gia Minh hỏi chuyện một trong những nạn nhân là chị Trần Thị Nga vào lúc 11 giờ sáng ngày 28 tháng 8 và trước hết chị kể lại sự việc như sau.
Tôi là những người bạn đến nhà Trần Minh Nhật để đón Trần Minh Nhật ra tù ngày hôm qua là 27 tháng 8 năm 2015. Hôm nay chúng tôi trên đường từ nhà Trần Minh Nhật đón xe mỗi người về nhà của mình thì ở trên đường đi từ nhà Trần Minh Nhật đến tới xã Nghĩa Thắng của tỉnh Lâm Đồng chúng tôi đã bị một lực lượng công an của tỉnh Lâm Đồng với cả của huyện Lâm Hà đã đi theo chúng tôi từ chỗ nhà của Trần Minh Nhật ra tới xã Nghĩa Thắng, thì họ đã dừng xe khách mà chúng tôi đi lại và họ đã trèo lên trên xe, họ đánh đập chúng tôi. Họ mặc thường phục, bên ngoài là họ mặc thường phục nhưng bên trong kéo khoác ấy thì của họ vẫn là quần áo công an của xã. Trong số những người đánh chúng tôi hôm nay thì ngày hôm qua ở ủy ban xã chúng tôi có quay phim chụp ảnh được mặt của những người đó, và họ cũng hôm qua tại ủy ban xã thì họ cũng đàn áp gia đình của nhà Trần Minh Nhật, làm mẹ của Trần Minh Nhật cũng như là em và chị của Trần Minh Nhật đã bị bắt giữ ngay tại ủy ban xã. Khi chúng tôi đi là đi thành mấy xe, bởi vì mỗi đoàn đi một hướng khác nhau, thì ba đoàn chúng tôi đi, một đoàn đi Đắk Lắk thì cho tới thời điểm này là vẫn an toàn, chưa bị vấn đề gì. Còn một đoàn đi Sài Gòn thì nửa đường cũng được bị lực lượng công an mà giả dạng côn đồ đánh đập cũng rất là dã man. Trong đó có một cháu bé con của cô giáo Bích Hạnh cũng bị đàn áp trong cái đoàn đó. Còn đoàn chúng tôi 10 người, trong đó có cả giáo sư Phạm Minh Hoàng và sự tù nhân lương tâm Chu Mạnh Sơn, sự tù nhân lương tâm Trương Minh Tam và tôi là Trần Thị Nga là những cái người bị đánh nhiều nhất. Họ đánh chúng tôi và họ lục đồ của chúng tôi. Khi mà chúng tôi bị đánh ấy thì có mấy người dân ở đó họ đã ra hỗ trợ chúng tôi, thì họ nói là họ biết mặt những người đánh chúng tôi. Những người đánh chúng tôi là công an của huyện Lâm Hà. Và tôi có quay phim được cái người nhân chứng đó xác nhận cái điều đấy ạ.
Tình hình đến lúc này thì như thế nào rồi? Họ vẫn cho mọi người đi hay sao ạ?
Sau khi họ đánh chúng tôi và người dân đi đường đã vào can thiệp thì lực lượng công an và trạm côn đồ đánh chúng tôi thì họ đã bỏ đi. Còn hiện nay chúng tôi đang trên đường, một số người thì có công việc nên là đã phải lên đường để về nhà. Còn chúng tôi đang trên đường đến một cái hiệu thuốc vào một chỗ nào đó để cho bạn Chu Mậy Sơn bị chảy máu rất là nhiều, phải cần chăm sóc vết thương và dưỡng sức một chút rồi chúng tôi mới có cái quyết định sau cùng là chúng tôi sẽ làm gì tiếp. Nhưng đặc biệt là chúng tôi sẽ cần phải đưa cái vụ việc mà công an giả trạng côn đồ đánh chúng tôi như này để thứ nhất là ra công luận cho quốc tế và đặc biệt nữa là đưa ra pháp luật của Việt Nam. Chính những người công an là những người mà thi hành nhiệm vụ, thi hành pháp luật mà họ lại trả đạp lên pháp luật một cách rất là trắng trợn như thế, không thể chấp nhận được ạ.
Bản thân chị thì cũng đã từng có những lần bị đánh như vậy rồi, và cái việc mà khiếu nại, trước hết là khiếu nại với cơ quan công quyền thì ra sao và được trả lời như thế nào ạ?
Đến ngày 25 tháng 5 năm 2014, khi tôi đang bế con tôi trên tay và đặc biệt là tôi đang cho con tôi bú, thì tôi đã bị 5 người công an mặc thường phục dùng hung khí làm những cái thanh xích sắt đánh tôi gãy chân. Và cái hình ảnh họ đánh tôi, những cái người đánh tôi đều có quay phim, đều có chụp ảnh được tất cả những cái tên côn đồ đó. Thì tôi đã làm đơn cho công an thành phố Hà Nội cũng như là cái nơi mà tôi bị đánh đó là công an huyện Thanh Trì và bộ công an rồi viện kiểm sát tối cao. Thì ông Nguyễn Duy Thuần năm 2014 ấy thì ông ta sau khi xem đơn cũng như bằng chứng, các cái bằng chứng video hình ảnh của tôi quay lại cái kẻ đánh tôi, thì ông ta đã trả lời là tôi không nhận bằng chứng cũng như nhân đơn của chị vì chị đi đấu tranh nhân quyền, công an người đánh cho là phải. Còn bên phía công an huyện Thanh Trì và công an thành phố Hà Nội họ đã đưa cho tôi một cái quyết định là đình chỉ điều tra vụ án vì không xác minh được hung thủ. Thì tôi có hỏi họ là lý do tại sao không xác minh được hung thủ, khi hung thủ, mặt hung thủ tôi có cung cấp đầy đủ mà tại sao anh trả lời là không có. Thì chính cái người công an mà thụ lý cái hồ sơ của tôi, anh ta đã chửi tôi là cơm mồm đi, mày có thích bố mày đánh mày không, ngay tại trong công an huyện Thanh Trì.
Cái sự việc đã xảy ra với bản thân chị như vậy và bây giờ cũng lại tiếp tục xảy ra như vậy nữa, thì chị thấy rằng là những cái cách mà khiếu nại và làm đơn đối với chính quyền thì nếu mà tiếp tục làm như vậy thì có hữu hiệu không ạ?
Tôi biết là những cái việc làm của ngành công an họ vi phạm pháp luật đối với bản thân chúng tôi. Điều đó cho thấy là chính ngành công an và đặc biệt là cái chính quyền cộng sản cầm quyền hiện nay họ đang thua. Họ thua về vấn đề pháp lý nên họ đã phải dùng vũ lực đối với chúng tôi liên tục như thế. Và cái việc mà họ đánh đập tôi và họ trả lời họ không chưa thụ lý cái hồ sơ vụ án như vậy ấy, thì tôi thấy là cái việc làm của tôi nó cũng vẫn có giá trị. Bởi vì cái thời gian vừa qua, cái tháng 7 năm 2015 là Liên Hợp Quốc có làm việc với chính phủ Việt Nam về quyền của người phụ nữ và trẻ em. Khi đó, bà phó ban của Liên Hợp Quốc về cái quyền của phụ nữ đã lên tiếng chất vấn chính phủ Việt Nam về cái vụ án của tôi, là tôi liên tục bị đánh và chính quyền Việt Nam nói như thế, thì phái đoàn Việt Nam đã trả lời là họ không hề biết đến cái vụ việc của tôi. Khi đó tôi đã cung cấp cho phái đoàn Liên Hợp Quốc những cái bằng chứng về vụ việc là ông Nguyễn Duy Thuần bị kiểm sát tối cao trả lời như vậy, rồi những cái bằng chứng, những cái giấy tờ công văn của bên phía công an cũng như là viện kiểm sát trả lời tôi về cái vụ án đó. thì cho tới nay bên chính phủ Việt Nam vẫn chưa trả lời bên Liên Hợp Quốc về cái vụ việc của tôi. Tôi thấy là cái việc chúng ta, bản thân tôi làm về cái vấn đề pháp lý thì mặc dù công an, tòa án có những vụ tôi đã bị công an đàn áp, ăn cướp tài sản và cái vụ đấy tôi đều có hình ảnh, đều có video. Tôi đưa ra tòa thì tòa án đã trả lời tôi là chị không được phép viện công an vì công an là cơ quan hành chính của nhà nước. Công an có quyền cướp tài sản, công an có quyền đánh đập người dân nhưng người dân không có quyền khiếu kiện. Và cái đó tôi cũng có bằng chứng, tôi có ghi âm lại được cái người chánh án tòa án thành phố Phủ Lý đã trả lời tôi cái câu đó.
Dạ vâng, và tất cả những cái hành động mà bị sách nhiễu rồi bị đánh đập đến thương tích như vừa qua đối với nhiều người hoạt động và đối với bản thân chị đó, nó có những cái tác động gì trên bản thân chị cũng như những cái người mà đấu tranh giống như chị ạ?
Là con người chúng tôi bị thương tích, bị đánh đập, đó là cái vết thương rất là trầm trọng ở trên cơ thể và cũng có thể nói nó là những cái vết thương về tâm hồn, bởi vì là một con người không ai là muốn cơ thể của mình bị hành hạ cũng như là cái tâm hồn của mình bị căng thẳng. Nhưng nhà cầm quyền cộng sản họ đã dùng vũ lực để đàn áp người dân. Nếu như chúng tôi, những người dám dấn thân đấu tranh cho công lý và sự thật mà không lên tiếng nói lên cái sự thật này, thì người dân Việt Nam còn rất nhiều người bị đánh đập, bị cướp đi cái quyền của mình. Tôi thấy là mình cần phải lên tiếng, không những bảo vệ cái quyền căn bản của mình mà bảo vệ những cái quyền căn bản của những đứa trẻ, của những người già, họ chưa đủ cái khả năng để bảo vệ quyền của họ.
Xin chân thành cảm ơn chị Trần Thị Nga.
Sau đây, mời quý thính giả đến với một đọc báo trên mạng do Nam Nguyên phụ trách.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cố gắng ổn định thị trường tiền tệ với cam kết đưa ra hôm 25 tháng 8, 2015 là sẽ không hạ giá tiền đồng Việt Nam thêm nữa cho đến cuối năm. Thế nhưng báo chí nhà nước lại công khai bày tỏ sự thiếu tin tưởng với cam kết của Ngân hàng Nhà nước. Trang tin điện tử của báo Lao động tối ngày 26 tháng 8, 2015 đưa lên mạng bài tin vào cam kết của Ngân hàng Nhà nước kèm theo một dấu hỏi lớn trên tựa bài. Tờ báo nhắc lại sự kiện Thống đốc Bình từng cam kết trong năm 2015 sẽ không hạ giá đồng Việt Nam quá 2% so với đồng đô la Mỹ, nhưng cho đến nay tỷ giá chính thức đã điều chỉnh lên 3%. Và biên độ tỷ giá cũng được nới 2 lần trong vòng 1 tuần mà thị trường vẫn chưa lặng sóng. Trả lời phỏng vấn của chúng tôi hôm 25 tháng 8, chuyên gia Bùi Kiến Thành, người có nhiều năm hoạt động trong thị trường tài chính phương Tây, hiện sống và làm việc ở Hà Nội cho rằng, Ngân hàng Nhà nước nói là nói như thế thôi. Nếu xét về tình hình kinh tế của Trung Quốc, thì từ giờ tới cuối năm, Trung Quốc sẽ phá giá đồng bạc thêm bao nhiêu nữa là điều chưa rõ, ông nói.
Từ trước đến bây giờ, Trung Quốc phát triển là nhờ cái vấn đề đầu tư của nước ngoài và đầu tư Trung Quốc nâng lên và nó phát triển. Chứ còn cái thị trường của Trung Quốc thì thường chỉ là thị trường xuất khẩu thôi, chứ thị trường nội địa không có bao nhiêu. Nếu mà cả thế giới nghe là giảm cái vấn đề nhập khẩu hàng Trung Quốc vì lý do chính sách chung thì tự nhiên là cái nền kinh tế của Trung Quốc nó sẽ bị ảnh hưởng lâu dài, chứ không chỉ là cái vấn đề nhất thời được. Mà nếu như Trung Quốc bây giờ tới cuối năm còn phá giá đồng nhân dân tệ thêm 5-10% nữa, thì làm sao mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nữa là cam kết phá quyết rằng bây giờ tới cuối năm sẽ không có phá giá đồng bạc Việt Nam. Mình chưa biết tình hình thế giới nó như thế nào, thì khó có thể mà nói một cách như đinh đóng cột rằng không, tôi sẽ không có điều chỉnh cái tỷ giá. Nó tùy theo nền kinh tế, thứ nhất là ở trong nước của mình, sức khỏe của mình nó như thế nào. Tôi chưa thấy có một cái triệu chứng nào sức khỏe của nền kinh tế Việt Nam nó phát triển tốt hơn. Và ngoài ra nữa, tôi cũng chưa thấy một cái tín hiệu nào từ Trung Quốc, từ Trung Quốc nó phát triển tốt hơn. Cũng chưa thấy cái tín hiệu nào từ những cái nền kinh tế như Mỹ nó sẽ phát triển tốt hơn. Và từ đây đến 1 tháng nữa, hoặc vài tuần nữa, chúng ta sẽ thấy thị trường chứng khoán của cả thế giới nó sẽ được ảnh hưởng cái vấn đề chuột dốc của nền kinh tế Trung Quốc và cái thị trường chứng khoán của Trung Quốc.
Theo lời ông Bùi Kiến Thành, thị trường chứng khoán Trung Quốc đang tụt dốc nhanh chóng và là hệ quả tất nhiên. Ông dẫn chứng trên thế giới không có thị trường chứng khoán nào mà hệ số giá trên thu nhập một cổ phiếu là 60 lần. Ở Mỹ được 10 mấy lần đã là rất cao rồi. Với giá bị đẩy lên cao như thế thì sẽ phải đi xuống. trong trường hợp thị trường chứng khoán lao dốc mà Trung Quốc không can thiệp được, thì nó ảnh hưởng toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc. Vẫn theo ông Bùi Kiến Thành, nền kinh tế Trung Quốc đã tới ngưỡng phải ổn định lại, tức là không thể tăng trưởng cao với tỷ lệ 7%, 8% nữa, mà sẽ phải sụt giảm xuống, tùy theo Trung Quốc tái cơ cấu nền kinh tế như thế nào. Báo chí Việt Nam hoài nghi, thiếu tin tưởng cam kết giữ vững tỷ giá của Thống đốc Nguyễn Văn Bình là hoàn toàn có cơ sở, bởi vì cùng ngày 25 tháng 8, 2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu chính phủ lường trước kịch bản xấu nhất với nền kinh tế. Theo VN Express, ông Nguyễn Tấn Dũng đã nói như vừa nêu khi chủ trì phiên họp của Thường trực Chính phủ để đánh giá những biến động mới đây của nền kinh tế thế giới, bao gồm giá dầu thô sụt giảm và Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ, qua đó tính toán tác động đến Việt Nam. Tuy cho rằng việc ngân hàng nhà nước phá giá tiền đồng và hai lần mở rộng biên độ tỷ giá trong vòng một tuần là kịp thời và phù hợp, nhưng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý là hiện vẫn còn những diễn biến khó lường của kinh tế thế giới. Giới quan sát cho rằng Thống đốc Nguyễn Văn Bình từng cam kết và không giữ lời, cho nên có thể hiểu là ông Bình không nói chuyện tỷ giá như một nhà kinh tế thuần túy mà mang tính cách trấn an thị trường. Đáp câu hỏi của chúng tôi là đánh giá thế nào về việc ngân hàng nhà nước khẳng định không tiếp tục thực hiện điều chỉnh tỷ giá cho đến cuối năm, cũng như để kèm tỷ giá thì ngân hàng nhà nước có thể làm giảm bớt quỹ dự trữ ngoại tệ của Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định.
Tôi nghĩ là cái việc mà Việt Nam muốn cái tỷ giá được ổn định hơn ấy, thì đấy là cái mong muốn bởi vì là nó như thế nó ổn định cho cái việc tốt cho cái việc là duy trì các hoạt động kinh doanh, mua bán xuất nhập khẩu vân vân. Sau khi ở Việt Nam đã điều chỉnh mấy cái điểm tỷ giá như anh nói, thế nhưng mà cái việc có thực sự như thế nào hay không ấy, thì với cái tình trạng mà thay đổi mạnh mẽ như của cái thế giới hiện nay ấy, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ linh hoạt. Ở phía Việt Nam thì giới chính sách sẽ linh hoạt, chứ họ cũng không chủ động. Đấy, thế còn lại là cái việc mà can thiệp hay không can thiệp, dừng bỏ lúc nào và nó có thể làm giảm cái chính sách ngoại hối, thì tôi nghĩ là hiện nay thì giới chính sách Việt Nam rất là tỉnh táo và cũng như rất là thực tế trong cái việc đó, và họ sẽ biết là phải làm gì trong từng cái hoàn cảnh cụ thể một.
Mọi cam kết có thể chẳng được ai tin, nhưng nếu các ngân hàng có thể mua ngoại tệ thoải mái thì đương nhiên thị trường sẽ hạ nhiệt. Thời báo Kinh tế Việt Nam bản tin trên mạng ngày 27 tháng 8 ghi nhận thị trường đã bớt căng thẳng sau những ngày tỷ giá lên hết biên độ cho phép, tức 22.547 đồng một đô la Mỹ và đô la chợ đen lên tới 22.900 đồng. Tờ báo trích lời ông Phạm Thanh Hà, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank nói rằng ngân hàng nhà nước đã bán ngoại tệ can thiệp với số lượng lớn để hỗ trợ thanh khoản, thị trường đã có chuyển biến tích cực trong hai ngày gần đây. Cùng thời gian, ngân hàng nhà nước đưa ra cam kết không tăng tỷ giá đến cuối năm. Ngày 25 tháng 8, 2015, tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh doanh đã phát biểu trên VN Economy theo nguyên văn. Chẳng ai dại gì giữ đô la Mỹ tới 7-8 tháng để được nửa điểm phần trăm cả, trong khi lãi suất tiền Việt đang rất tốt. Tuy vị chuyên gia từng là Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính và Tiền tệ Quốc gia lập luận như vậy, nhưng các số liệu chính thức cho thấy từ năm 2008 đến nay, tiền đồng Việt Nam đã mất giá 30% so với đồng đô la Mỹ. Tính toán lãi suất gửi ngân hàng bằng tiền đồng hay đô la Mỹ là bài toán có đáp số rất khác nhau tùy theo mốc thời gian. Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi, nhận định về khả năng tỷ giá sẽ không tăng thêm nữa sau đợt điều chỉnh vừa qua, tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa phát biểu.
Chỉ điều chỉnh nhỏ mà không điều chỉnh lớn rồi thì là nó dẫn đến cái chuyện, tức là cái expect của thị trường là rất là mạnh. Thì người ta sẽ nghĩ rằng như vậy là Việt Nam sẽ phải điều chỉnh một lần nữa vào cái dịp mà Mỹ tăng lãi suất. Tới chừng đó thì người ta lại bảo Việt Nam sẽ phải điều chỉnh một lần nữa vào đầu năm. Và như vậy thì càng expect như vậy thì người ta lại càng giữ ngoại tệ lại, người ta không bán ngoại tệ ra và thị trường lại khan hiếm ngoại tệ và ngân hàng trung ương buộc phải bán dự trữ ngoại tệ ra. Và chính vì thế cho nên người ta điều chỉnh một lần thật là mạnh và sau đó người ta sẽ kéo dài cái thời gian ổn định để tránh cái tình trạng tức là gắm giữ ngoại tệ.
Theo tình hình như mấy ngày qua, rõ ràng ngân hàng nhà nước đã sử dụng quỹ dự trữ ngoại tệ để ổn định thị trường. Lượng ngoại tệ rất lớn để hỗ trợ thị trường mà ông Phạm Thanh Hà, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank tiết lộ với báo chí không rõ là bao nhiêu. Nhưng ngay trước ngày có quyết định phá giá 1% và hai lần mở rộng biên độ tỷ giá, báo chí đưa tin là một ngân hàng quốc doanh đã mua được nửa tỷ đô la của ngân hàng nhà nước với giá cũ. Được biết, quỹ dự trữ ngoại tệ của Việt Nam tính đến cuối tháng 7 là 37 tỷ đô la Mỹ và 10 tấn vàng, tính chung là 40 tỷ đô la Mỹ. Theo các chuyên gia, số lượng này đủ cho 12 tuần nhập khẩu, là mức khá nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, những xáo động tiền tệ trong tuần qua và việc ngân hàng nhà nước tung ngoại tệ ra để hỗ trợ thanh khoản đã ít nhiều làm suy giảm quỹ dự trữ. Trong tình hình này, nếu chính phủ tiếp tục áp lực để vay 30.000 tỷ đồng, tương đương gần 1,4 tỷ đô la của quỹ dự trữ để hỗ trợ ngân sách, thì thực tế chưa rõ thế nào. Sự hoảng loạn của thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần qua đã hạ bớt nhiệt. Tính từ đầu năm đến ngày 24 tháng 8, tiền đồng Việt Nam mất giá 5,2% so với đô la Mỹ, trong khi của Myanmar là 24,9%, Malaysia 19,2%, Indonesia là 12,5%, Thái Lan là 8,5%, Singapore 6,2%, Philippines 4,4%. Hai đồng nội tệ mất giá chưa tới 1% trong cùng thời gian là Rian Campuchia và Kip của Lào. Dựa vào những số liệu do Ngân hàng Phát triển Á Châu công bố, những người có tinh thần lạc quan thì tự an ủi, sự mất giá của đồng tiền Việt Nam so với đô la Mỹ cũng chỉ ở mức trung bình trong khu vực Đông Nam Á mà thôi. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục chương trình, trong những ngày qua, người dân trên một số xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang phản đối việc sinh con thứ ba trở lên bị chính quyền xã không làm giấy khai sinh cho các em để các em được đi học. Còn nếu làm thì bị phạt. Sự việc ra sao? Xuân Nguyên trình bày.
Chính phủ Hà Nội từng ban hành nghị định xử phạt những đối tượng sinh con thứ ba với mục đích được nói nhằm giảm tình trạng tăng dân số. Cụ thể, theo khoản 2, điều 2, nghị định 114 của năm 2006, NDCP, thì đảng viên sinh con thứ ba trở lên sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của đảng. Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của chính phủ. Thành viên của các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý theo quy định của quy chế, quy định của đoàn thể, tổ chức và người dân sinh con thứ ba trở lên thì xử lý theo quy định của hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, xóm, cụm dân cư nơi cư trú. Tuy nhiên, theo Nghị định 176 năm 2013 NDCP có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2013 thay thế Nghị định 114 của năm 2006 NDCP, thì không đề cập gì đến việc xử lý sinh con thứ ba. Đây là một chính sách mở để đối phó với tình trạng già đi của dân số Việt Nam trong tương lai. Do đó, những quy định xử lý việc sinh con thứ ba cũng sẽ phải thay đổi đảm bảo tính thống nhất của pháp luật. Mặc dù chính phủ đã có nghị định mới, không đề cập đến việc xử phạt hành chính khi sinh con thứ ba. Thế nhưng, Ủy ban Nhân dân xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vẫn dựa theo quy định cũ bắt người dân nộp phạt với mức giấy làm khai sinh bản sao cho con. Chị Nguyễn Thị Bình ở xóm 6, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết.
Em đi làm giấy khai sinh thì họ nói là chưa nộp tiền thì hay xóa gia đình, nên là họ không làm giấy khai sinh bản sao. Nhà giấy khai sinh thì có rồi, mình gốc thì có rồi, nhưng mà làm bản sao thì nộp trên nhà trường thì họ không làm. Họ nói là đang nợ tiền nên là không làm cho một trường hợp kia, cho một trường hợp mới hết.
Không những ở xã Diễn Thành mà còn ở xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu có đến gần 60 em bé từ 3 đến 6 tuổi không được làm giấy khai sinh, không được đi học với lý do là gia đình không có tiền nộp phạt khi sinh con thứ ba trở lên. Mỗi em phải nộp phạt là 2 triệu đồng, dù điều này không được pháp luật quy định. Anh Cao ở xã Diễn Đoài cho biết.
Thì đi xin giấy khai sinh con thứ ba lên từ xã, thì xã nó là phạt 2 triệu đồng. Nhưng mà sau đây này, em lại hỏi là cái chủ trương này của bên nước sao mà bên nước không phạt, mà sao mà lại bên xã để nó phạt 2 triệu đồng. Thì hỏi nó là cái này là cái tự nguyện là phải đồng ra 2 triệu, và hỏi với tôi giấy khai sinh. Còn mà khi mà anh là không đồng 2 triệu, hoặc là hoàn cảnh anh khó khăn, khổ nghèo, vô nguyên dạng đặc biệt là làm đơn, người ta dặn cho 500 nghìn, là làm 1 triệu rưỡi, rồi cái đó họ mới cho.
Anh Hòa ở xã Diễn Đoài tiếp lời.
Tức là nó bảo là quá kế hoạch con thứ ba theo kế hoạch của nhà nước, xử phạt hành chính.
Chị Thanh ở xã Diễn Thị chia sẻ thêm.
Hồi trước cái tiền 2 triệu để mà cấp cái giấy khai sinh cho mẹ thứ ba nè, họ bạn về trong cái số tiền xuân lương. Là vì dư mẹ hình được 8 tháng rồi mà em lên xã hỏi là cái tiền dư mà muốn lấy giấy khai sinh là dư để lâu quá của chị ông là hồ vẫn nói là không can chi hết, đưa 2 triệu lên đây nộp là có giấy khai sinh.
Số tiền mà phạt khi sinh con thứ ba thì xã nói đây là tiền ủng hộ nhưng lại không cho nhân dân biết tiền ủng hộ này để làm gì. Anh Cao cho biết thêm.
Xã nói là cái tiền ủng hộ thì chẳng hạn là dư hoàn cảnh em khó khăn, nhưng mà tiền ủng hộ này là ủng hộ để làm cái gì? Với mục đích gì? Thế là cho em biết là em có thể em phản đáng em ủng hộ anh, nhưng mà họ không cho, họ không cho biết là cái lai lịch là ủng hộ đơn viên này để làm cái gì. Họ nói là để con thứ ba là tại pháp luật là cái này phải làm hai điều, họ chỉ nói từng vậy thôi.
Khi người dân hỏi tiền phạt này dùng vào mục đích gì thì chính quyền xã không trả lời được và nhân dân quyết không đóng.
Giáo dân nói là họ không đóng, nhưng mà bên chính quyền thì họ bắt đóng. Tại vì đồng tiền nên là đồng tiền không đúng với mình cái thủy của họ, cho nên mình đạo dân người ta thành không đúng là họ không.
xã bảo là nộp 2 triệu, nhưng gia đình nộp phạt bao nhiêu thì họ cũng nhận chứ không bắt nộp đúng số tiền đó. Nếu đây là quy định của xã thì làm gì có chuyện lấy không đúng như vậy. Anh Hòa chia sẻ.
Như là cũng có nhà thì 500, cũng có nhà 1 triệu rưỡi, nó lại lung tung, nó cũng lại được chuẩn ra triệu.
Bên cạnh những người sinh con thứ ba bị phạt thì lại có những gia đình sinh con thứ ba đi làm giấy khai sinh không bị phạt vì có người thân là cán bộ xã. Chị Bình cho biết.
Thì họ nói họ cùng làm bình thường, con vẫn có giấy nộp phạt 10 lần thứ ba mà họ vẫn chưa nộp, nhưng mà họ vẫn làm giấy khai sinh như là ông của họ xuống làm thì họ là vẫn làm bình thường.
Để tìm hiểu thông tin có liên lạc với bà Nguyễn Thị Liên, Phó trưởng phòng tư pháp huyện Diễn Châu, bà cho biết.
Cái việc phạt là theo quy định của pháp luật chứ không phải là cứ miễn phạt là phạt con nữa. Trường hợp cụ thể thì cô không thể nói về ở đây, nhưng mà cái phạt thì luôn luôn phạt theo quy định của pháp luật về lĩnh vực đăng ký quản lý hộ tịch ấy.
Cô Nguyễn Thị Liên cho biết đây là không phải chủ trương của huyện mà là do pháp luật quy định. Tuy nhiên theo quy định mới của pháp luật không đề cập đến việc phạt khi sinh con thứ ba nữa.
Không phải là cái việc phạt là chủ trương của huyện mà phạt thì cái quy định của pháp luật.
Để tìm hiểu thêm về các quy định của pháp luật, chúng tôi có liên lạc với luật sư Trần Thu Nam và luật sư cho biết.
Từ trước đến nay thì cái việc sinh con thứ ba đã bao giờ vi phạm hành chính đâu. Chỉ có những người ở trong cái cơ quan nhà nước, những người cơ quan nhà nước thì cán bộ công chức thì mới bị là cảnh cáo rồi là phạt về đảng thôi.
Còn đối với việc cán bộ không làm giấy khai sinh cho các em chưa nộp phạt thì luật sư cho biết thêm.
Như thế là vi phạm như cần.
Tình trạng các địa phương tùy tiện giải thích và áp dụng luật pháp tại Việt Nam diễn ra lâu nay, nhất là tại những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi mà người dân bị cho là thiếu hiểu biết về pháp luật. Thực tế ở một số xã ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An như vừa nêu cho thấy, cán bộ địa phương không thực hiện tốt nhiệm vụ là giúp cho dân hiểu luật và mọi người trong xã hội, kể cả cán bộ cũng phải thực hiện khẩu hiệu mà Việt Nam đưa ra lâu nay, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vấn đề an toàn hóa chất lại được nhiều người nói đến sau khi xảy ra hai vụ nổ lớn ở nhà kho hóa chất tại Thiên Tân và nhà máy hóa chất ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc trong tháng 8 này. Còn thực tế trong lĩnh vực an toàn hóa chất công nghiệp tại Việt Nam ra sao, Gia Minh tìm hiểu và trình bày trong phần sau.
Vấn đề an toàn hóa chất lại được nhiều người nói đến sau khi xảy ra hai vụ cháy nổ lớn ở nhà kho hóa chất tại Thiên Tân và nhà máy hóa chất ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc trong tháng 8 này. Còn thực tế, trong lĩnh vực an toàn hóa chất công nghiệp ở Việt Nam ra sao? Đây là đề tài trong chuyên mục khoa học môi trường hôm nay. Cháy ở khu nhà kho hóa chất độc hại tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc vào đêm 12 tháng 8 khiến ít nhất hơn 120 người chết, hơn mấy chục người đến nay còn mất tích và hàng trăm người khác bị thương. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đưa ra hình ảnh vệ tinh cho thấy vụ cháy nổ kho hóa chất độc hại ở thành phố cảng Thiên Tân ở Trung Quốc lớn đến mức từ không gian cũng có thể nhận thấy. Tờ The Guardian của Anh vào ngày 17 tháng 8 có bài viết trong đó đưa ra phát biểu của một nhà hoạt động nói rằng việc cơ quan chức năng Trung Quốc cho phép xây dựng những nhà kho chứa hóa chất độc hại gần khu dân cư như thế, chứng tỏ phía chức năng chỉ quan tâm đến quyền lợi riêng của họ mà không hề để ý gì đến sự an nguy của người dân. Họ không chỉ xem mạng sống của công nhân nhập cư là cỏ rác, mà cả mạng sống của những gia đình thuộc giai cấp trung lưu cũng chẳng là gì. Cư dân mạng tại Hoa Lục suy đoán là có những nhân vật cấp cao đầy quyền thế trong chính quyền Bắc Kinh có quan hệ với công ty sở hữu nhà kho hóa chất độc hại được cho là gây nên vụ khủng hoảng cháy vừa qua, đó là công ty Ruihai International Logistics. Tân Hoa Xã tin rằng Ruihai International Logistics chỉ có được giấy phép chừng 2 tháng trước khi xảy ra vụ thảm họa. Sau khi xảy ra vụ cháy nổ ở nhà kho hóa chất Thiên Tân, cơ quan chức năng cho biết phát hiện được hơn 40 loại hóa chất khác nhau, trong số đó có 700 tấn sodium cyanide, 800 tấn ammonium nitrat, 500 tấn potassium nitrat, ngoài ra còn có những hợp chất dễ cháy và chất nổ. Một viên chức của đơn vị cứu hỏa tại Thiên Tân cho biết họ không hay trong số những hóa chất trữ tại khu nhà kho có calcium carbide nên đã dùng nước xịt vào. Hoạt động này tạo ra phản ứng gây khí cháy cực nhạy và acetylen. Một quan chức tỉnh Thiên Tân thừa nhận là trong bán kính một cây số quanh nơi xảy ra vụ cháy nổ, người ta phát hiện được chất sodium cyanide. Ngày 17 tháng 8, tin cho biết hàm lượng hóa chất độc hại trong nguồn nước thải quanh khu cháy nổ đo được cao nhất gấp 27 lần mức có thể chấp nhận được. Có tin nói lượng sodium cyanide tại nhà kho hóa chất là gấp 70 lần lượng cho phép. Sang ngày 21 tháng 8, tin nói có nơi hàm lượng cyanide trong nước đo được gấp 365 lần mức cho phép. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, thì tình trạng phơi nhiễm với chất sodium cyanide, một dạng tinh thể trắng hay hột bột được sử dụng nhiều trong công nghiệp, có thể nhanh chóng gây chết người. Sau khi xảy ra thảm họa cháy nổ tại khu nhà kho hóa chất ở thành phố Thiên Tân, chính quyền Bắc Kinh ban hành lệnh kiểm tra khẩn cấp trên toàn quốc tất cả những hóa chất độc hại và chất gây cháy nổ. Nhà nước yêu cầu chính quyền các địa phương phải học bài học cay đắng từ vụ cháy nổ ở nhà kho hóa chất độc hại tại thành phố cảng Thiên Tân. Chính quyền Bắc Kinh cũng nói rõ sẽ nghiêm khắc không khoan nhượng đối với các hoạt động phi pháp nhằm bảo đảm an toàn. Theo quy định mà chính quyền Bắc Kinh đưa ra hồi năm 2001, thì những nhà máy lưu trữ các loại hóa chất độc hại phải cách xa những công thự, đường giao thông lớn, đường tàu hỏa, đường thủy cũng như các cơ sở công nghiệp và khai khoáng ít nhất một cây số. 10 ngày sau khi xảy ra thảm họa tại thành phố Thiên Tân như vừa nêu, vào tối ngày 22 tháng 8, một nhà máy hóa chất ở tỉnh Sơn Đông phát nổ. Nhà máy bị nổ ở Sơn Đông là nơi được cho biết sản xuất nhiều loại hóa chất khác nhau, trong đó có adiponitrin. Đây là một loại hóa chất lỏng không màu được sử dụng nhiều trong quy trình sản xuất ni lông. Adiponitrin khi gặp lửa rất dễ bốc cháy và khi cháy lại tạo ra khí độc. Nhà máy hóa chất bị phát nổ tại tỉnh Sơn Đông hôm tối 22 tháng 8 cũng được cho biết nằm cách khu dân cư chưa đầy 1 km. Chấn động của những vụ nổ hóa chất bên Trung Quốc còn vang xa đến tận Việt Nam, như trình bày của ông Đỗ Thành Tích, giám đốc doanh nghiệp sơn chống thấm Intoc tại thành phố Hồ Chí Minh.
Mấy vụ nổ hóa chất ở Thiên Tân Trung Quốc rồi, nhưng nghe nói là mới đây nhất ngày hôm qua cũng có bị một vụ nữa, cực kỳ là phải hết sức cảnh giác, nhất là những cái cháy nổ thì cái hậu quả nó là khó lường, cho nên là tôi nghĩ là cái dịp này thì về mặt những cái công ty liên quan thì bản thân mình phải tự kiểm tra lại cái vấn đề an toàn của mỗi doanh nghiệp. Thứ hai, nhà nước cũng hết sức là phải có những cái chính sách, cái biện pháp kiểm tra ngăn ngừa chứ đừng để nó xảy ra lớn như Trung Quốc như vậy thì là cái điều rất là đáng tiếc.
Tiến sĩ hóa dầu Nguyễn Thị Bình từ Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng Việt Nam cũng có đầy đủ mọi quy định về an toàn hóa chất, vật liệu cháy nổ. Tuy nhiên, vấn đề là tuân thủ những quy định đó như thế nào mà thôi, bà phát biểu.
Tất nhiên là những cái quy định này nó rất chặt chẽ rồi và nó cũng tham chiếu rất nhiều những cái quy định của các nước tiên tiến trên thế giới. Nếu mà mình tuân thủ một cách nghiêm ngặt thì tôi nghĩ là cũng không có gì đáng lo ngại lắm. Tại vì tất cả những cái quy chuẩn này mình đều đã có những cái sự tham khảo rất là kỹ càng mà theo những cái tiêu chuẩn chung của quốc tế rồi. Chỉ có điều là mình thực hiện như thế nào thôi. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, thì nếu mà xảy ra sự cố đấy thì ảnh hưởng đến lợi ích pháp luật của họ. Đâm ra họ cũng phải rất là chú ý đến vấn đề này.
Ông Trần Quang Hân, chánh văn phòng của Hội Hóa học Việt Nam cũng cho biết.
Cái này có hết rồi ạ. Quốc hội thông qua rồi, về thực hiện thì nó trực thuộc cái bộ tài nguyên môi trường. Bên hội nó không có trách nhiệm gì cái đó ạ, vì hội không có chức năng mà cũng không có đủ kinh phí để thực hiện ạ.
Bộ Công Thương Việt Nam cũng có hai đơn vị trực thuộc phụ trách vấn đề an toàn hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp là Cục Hóa chất và Cục Kỹ thuật An toàn và Kỹ thuật Công nghiệp. Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, người thường được dân chúng gọi là ông già Ozone vì sử dụng phương pháp đơn giản giúp chữa bệnh cũng như giúp các doanh nghiệp xử lý sản phẩm, có đánh giá về việc thực thi luật tại Việt Nam.
Việt Nam đưa ra luật chỉ là trị những người không có luật, còn tất cả những kẻ đó đều thoát tất cả luật. Cái hiện rõ nhất hôm qua và hôm nay là nước ở ngoài ruộng, ở ngoài đồng rất mặn, nhưng chỉ cần lọc qua một tí làm nước đá cho mọi người uống bao nhiêu năm mà không ai thải. Thể hiện rằng các cơ quan công quyền của nhà nước thực ra chỉ dựa vào luật để trị những người nghèo, chứ còn đối với bọn giàu thì không ai trị cả. Cho nên là cái vi phạm về hóa chất là rất nhiều.
Ông Đỗ Thành Tích dù thừa nhận không nắm rõ về vấn đề lưu trữ vận chuyển hóa chất công nghiệp tại Việt Nam, nhưng ông cũng thấy có vấn đề.
Trước hết là về hóa chất nó có nhiều lĩnh vực, vừa an toàn thực phẩm chẳng hạn, thì nhà nước Việt Nam á, hiện tại giờ gần như là bỏ ngỏ, tức là không kiểm soát được những cái loại hóa chất nào ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm vân vân.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải nhắc đến việc lính cứu hỏa tại Thiên Tân phun nước vào calcium carbide, tiếng Việt gọi là đất đèn, dùng trong hàng xì, là một việc làm đi ngược lại những kiến thức cơ bản cần có.
Ở Trung Quốc rồi. Cái lớn nhất của họ là họ đã phun nước vào đất đèn. Cái sai lầm nhất của những người cứu hỏa Trung Quốc cũng giống như cứu hỏa Việt Nam trong rất nhiều trường hợp. Cái chuyện này là chuyện do các người phụ trách là những người vô học, đã không cần biết gì cả. Ở Trung Quốc cũng như Việt Nam còn rất nhiều người như thế. Vì tất cả những điều giải thích của các quan chức uống thuốc đấy, cho nên cuối cùng xảy ra rất nhiều việc. Hay nhất, bán lên nông khẩu thôi. Thấy khoảng rộng trên cầu Phú Mỹ 97 cm. Vậy đây không phải là khe khó dạng không? Tôi rất buồn vì tất cả các nhà khoa học của Bộ Giao thông, của Bộ Xây dựng đều không học quản lý, cứ nói rằng đây là khe co giãn. Xin lỗi, nếu co giãn là bê tông co giãn, cốt thép co giãn, thì một cái cầu 2000m cũng lắm co giãn vài cm. Vậy tại sao 97 cm? Và tại sao ở cái cầu cổng vàng ở California nó rộng đến 30m rồi? Đấy không phải co giãn đâu. Cái chính là vấn đề gì? Sẽ còn xảy ra nhiều vụ trên tân, bởi vì những người quản lý, những người mang danh là tiến sĩ, giáo sư, những thiếu trình độ vật lý trung học cơ sở.
Ông Đỗ Thành Tích cho biết tự thân doanh nghiệp của ông lâu nay tìm cách thay thế những hóa chất dễ cháy trong sản phẩm sơn chống thấm của doanh nghiệp như là một cách phòng ngừa tích cực đối với hiểm họa cháy nổ hóa chất công nghiệp mà theo ông sẽ gây thiệt hại rất nhiều cho doanh nghiệp.
Cho nên tôi chủ động, chẳng phải bây giờ là tôi có chất nào mà gây cháy nổ độc hại là tôi không có sử dụng. Tôi tìm phương thức khác, đó là tranh tại vì cái những cái sáng chế và sản phẩm là chính là bản thân tôi tìm tòi, cho nên hãy tôi gặp cái hóa chất nào mà nó, mình biết rằng nó có hậu quả, ví dụ như cháy nổ, như vừa rồi ví dụ đi cách nhiều năm là tôi sản xuất cái loại trong thấm mà gốc dầu gì rửa ha, thì tôi cũng đã bỏ cái đó và chuyển sang gốc nước. Tôi cũng đoạn cái chuyện đó, tôi rất là sợ chuyện đó, về độc hại là tôi không sử dụng hoàn toàn có cái chất độc hại trong sản phẩm. Như vậy để anh thấy rằng riêng bản thân ở trong tôi thì tôi có cái chuyện nó rất từ lâu rồi. Tôi cũng mong rằng nhà nước có cái chính sách, có cái khuyến cáo đặc biệt, nhưng phải có những cái biện pháp rất là cụ thể, rất thiết thực để mà ngăn ngừa. Tôi nghĩ như vậy cái đó rất tốt.
Thống kê cho thấy thảm họa cháy nổ khu nhà máy kho hóa chất độc hại tại thành phố cảng Thiên Tân của Trung Quốc gây thiệt hại lên đến hàng tỷ đô la. Theo Fitch Ratings, thì các công ty bảo hiểm Trung Quốc nằm trong số những nạn nhân thiệt hại tài chính nhiều nhất. Khoản bồi thường bảo hiểm có thể từ 1 tỷ 2 đến 1 tỷ rưỡi đô la Mỹ. Những người dân tại Thiên Tân có bảo hiểm tai nạn theo chương trình của nhà nước hỗ trợ, cứ mỗi người thiệt mạng có thể nhận được bồi thường khoảng 7.800 đô la, trong khi đó những người bị thương được bồi thường từ 3.100 đến 5.500 đô la. Thủ tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc vào chiều ngày 16 tháng 8 khi đi thị sát vùng bị cháy nổ phát biểu rằng những lính cứu hỏa chính thức cũng như hợp đồng hy sinh khi làm nhiệm vụ sẽ được bồi thường như nhau. Chính quyền thành phố Thiên Tân cũng tiến hành công tác chứng thực những lính cứu hỏa là liệt sĩ. Khi con số bồi thường cho những liệt sĩ được công nhận như thế sẽ là bao nhiêu vẫn chưa được quyết định, nhưng qua vụ cháy tại Cáp Nhị Tân vào tháng Giêng thì gia đình của mỗi liệt sĩ nhận được khoản bồi thường lên đến hơn 360.000 đô la Mỹ. Chừng 40% xe hơi nhập vào thị trường Trung Quốc là qua cảng Thiên Tân. Số xe hơi ngoại quốc bị thiệt hại trong vụ cháy nổ ở Thiên Tân được nói tổng cộng hơn 312 triệu đô la. Số xe bị hư hại đều được bảo hiểm và các công ty đang nộp hồ sơ đòi bồi thường.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org / Vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Cát Linh kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
Giọt mưa lặng lẽ trên nụ quỳnh, quỳnh hương một đóa thoáng hương thầm vương đêm sao xuyên. Một đôi lần đến như người tình để cho trời đất bao tin lành. Mùa mưa tới cánh hoa trắng ngần đã ra đời. Đùa vui phút giây sau một lần đến bên người, khép lại tâm lòng nghìn năm. Còn nơi nào biết những chuyện tình tựa như chuyện những đóa hoa quỳnh, một đời thương nhớ người đi tìm kiếm giữa mịt mù, người đi tìm suốt con đường tấm lòng kia.
Have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
FFA, Channel 2.